Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 21 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ và Hương Sơn sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, qua đó tạo những chuyển biến tích cực trong việc cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong tỉnh.
Với suy nghĩ mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, anh Phạm Quang Phú, 22 tuổi, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, đã có 12 lần hiến máu, đồng thời tuyên truyền, vận động nhiều sinh viên trong trường tham gia hiến máu tình nguyện. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng 21 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri phường Quang Trung sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo về nội dung kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 7 năm 2020 vừa qua. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp đó, với tinh thần thẳng thắn dân chủ, các cử tri của phường Quang Trung đã đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét đề xuất mức chi phụ cấp cho các đồng chí là trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội ở xóm, tổ dân phố để nâng cao hơn nữa trách nhiệm và hoạt động của cán bộ ở cơ sở. Ngoài ra, một số ý kiến khác tập trung ở nhóm vấn đề như cấp đất xây dựng nhà văn hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở tổ dân phố 13 và ở khu vực giáp trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cũ, giải quyết chế độ bồi thường hỗ trợ tái định cư tại dự án khu dân cư Đồi Yên Ngựa, v.v. Các ý kiến của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo phường Quang Trung trực tiếp trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến để trình tại kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Ngày 21 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hoàng Văn Thụ sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo nhanh về kết quả của kỳ họp cũng như một số nội dung quan trọng của kỳ họp. Theo đó, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận cho ý kiến vào 37 nội dung và thống nhất thông qua 21 nghị quyết. Trong đó có 3 nghị quyết thường kỳ, 13 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách và 5 nghị quyết về công tác cán bộ. Đây đều là những nghị quyết quan trọng có tác động lớn tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Các cử tri của phường Hoàng Văn Thụ đã đánh giá cao những kết quả mà các cấp ngành của tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và vai trò của Hội đồng Nhân dân các cấp trong việc giám sát, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thời gian qua. Cũng tại hội nghị, các cử tri phường Hoàng Văn Thụ đã có gần 10 lượt ý kiến kiến nghị gửi tới các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, hơn một nửa các ý kiến kiến nghị phản ánh về tiến độ dự án Bắc Sơn – Sông Hồng kéo dài hơn 10 năm đã làm ảnh hưởng tới đời sống của hơn 300 hộ dân trong khu vực dự án. Tình trạng sụt lở đất và nguy cơ đổ cột thu phát sóng truyền hình tỉnh Thái Nguyên mỗi khi có mưa lớn. Đề nghị tỉnh xem xét lại giá nước sinh hoạt tại khu vực thành phố và tỉnh Thái Nguyên cao hơn thành phố Hà Nội và một số địa phương khác. Vấn đề quá tải lớp học, bậc học, tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới cũng được nhiều cử tri quan tâm, v.v. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được các đại biểu tiếp thu tổng hợp, gửi tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
Sáng 21 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hương Sơn sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các cử tri phường Hương Sơn đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét lại việc thu thuế đất trên địa bàn phường đối với đất cùng diện tích còn nhiều bất cập, chưa nhất quán, tránh tình trạng người nộp ít, người nộp nhiều. Việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ không chuyên trách tại các tổ dân phố chưa hợp lý, thậm chí ít hơn so với trước khi sắp nhập. Cử tri mong muốn tỉnh, thành phố sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lưu Nhân Chú, đoạn tiếp giáp từ dự án Song Điền, đảo tròn gang thép đến ngã ba đoạn giao nhau với đường Hương Sơn. Nhất là đầu tư xây dựng rãnh thoát nước, do hiện nay đường chưa có vỉa hè, chưa có hệ thống thoát nước, gây ngập úng thường xuyên mỗi khi mưa to. Một số cử tri đề nghị tỉnh, thành phố giải trình rõ nguyên nhân giá điện sinh hoạt ở thành phố Thái Nguyên cao hơn thành phố Hà Nội, v.v. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị để trình tại kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Chiều ngày 20 tháng 7, đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các phòng ban liên quan của thành phố. Qua rà soát cho thấy, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã rất quan tâm đến công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thanh tra kinh tế xã hội và các kết luận kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra kiểm toán. Hàng năm đều chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, v.v. Đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiến nghị của thanh tra, kiểm toán. Kết quả công tác thanh tra đã góp phần chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện các kết luận kiến nghị của thanh tra kiểm toán. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đoàn để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.
Ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình được gắn biển là nhà văn hóa tổ dân phố 3 có diện tích 200m² với đầy đủ các trang thiết bị, bàn ghế, âm thanh. Ngoài ra còn có sân bê tông rộng 160m² và 100m² tường rào xung quanh, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ. Tổng kinh phí xây dựng là 676 triệu đồng, trong đó thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại là nhân dân trong tổ đóng góp. Nhà văn hóa được đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2019, đáp ứng nhu cầu hội họp sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của hơn 200 hộ dân ở tổ dân phố 3, phường Quang Trung.
Chiều ngày 20 tháng 7, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đang theo học tại trung tâm. Tại đây, gần 500 sinh viên nhà trường đã được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, về phương thức, thủ đoạn và cách phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, v.v. Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, sinh viên, qua đó góp phần giảm thiểu các loại tội phạm trên địa bàn thành phố, cũng như xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, từ đó tạo những chuyển biến tích cực trong việc cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong tỉnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn bài viết của tác giả Mai Trọng Tấn với nhan đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Quản lý hiệu quả vốn đầu tư công, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản có vai trò quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 260 QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2015. Chính vì vậy, quan điểm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền tỉnh trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là rất chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát từ khâu lập kế hoạch đến thẩm định phê duyệt và thực thi, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Công tác lập kế hoạch phân bổ vốn, phê duyệt, đầu tư, nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình dự án được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Trong đó, quy trình quản lý đầu tư công bao gồm lập kế hoạch, thẩm định phê duyệt dự án, cấp và thu hồi giấy phép đầu tư và giám sát đánh giá kết quả đầu tư được thực hiện khá bài bản, phù hợp với các quy định hiện hành. Các bước đều được quy định cụ thể, rõ ràng và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Kết quả hoạt động đầu tư công từ ngân sách nhà nước thời gian qua đã làm thay đổi đáng kể hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều công trình giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng. Các công trình thủy lợi, nước sạch, hệ thống điện, phát triển đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống bưu chính viễn thông, các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên về công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư tỉnh Thái Nguyên 2017-2019 cho thấy, trong 3 năm qua, số dự án được thẩm định và có quyết định đầu tư liên tục tăng qua các năm. Số dự án thực hiện đầu tư mỗi năm cũng đều ở mức trung bình trên 570 dự án. Mỗi năm đều có trên 235 dự án đầu tư công trên địa bàn đã kết thúc đầu tư, trong đó số dự án được đưa vào vận hành sử dụng chiếm tỷ trọng xấp xỉ 50%. Nhiều dự án được đánh giá tác động tốt đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó tạo ra hiệu quả đầu tư cao hơn, tạo được lòng tin đối với người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, song do nhu cầu đầu tư lớn, địa bàn và lĩnh vực phải đầu tư rộng, trong khi nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, nên hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua mới chủ yếu theo hướng đáp ứng các mục tiêu nhu cầu ngắn hạn, giải quyết những vấn đề trước mắt. Việc bố trí ngân sách còn phải dàn trải, khó kiểm soát, nhiều công trình đầu tư trong tình trạng còn dở dang kéo dài, trong khi các biện pháp xử lý chưa đủ mạnh, v.v. Để khắc phục những hạn chế này, thiết nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên cần nghiên cứu thực hiện 6 nhiệm vụ giải pháp chính nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn, gồm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, sắp xếp và lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án, chỉ quyết định đầu tư trên cơ sở cân đối và bố trí được đủ nguồn vốn. Cùng với đó, cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao công tác thẩm định và thẩm định độc lập dự án đầu tư để việc thẩm định dự án trở nên thực chất và có chất lượng. Tăng cường công tác quản lý về đấu thầu, kiểm soát chặt chẽ và siết chặt kỷ luật đối với việc điều chỉnh dự án để tránh khả năng những điều chỉnh này bị lợi dụng. Đồng thời cần chủ động và linh hoạt trong điều hành kế hoạch đầu tư công. Trên cơ sở thực hiện tốt các giải pháp trên, tin rằng công tác quản lý nguồn vốn ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, với suy nghĩ mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Phạm Quang Vũ, 22 tuổi, sinh viên năm thứ tư, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã có 12 lần hiến máu. Không những vậy, anh còn tham gia tuyên truyền vận động nhiều sinh viên trong trường tham gia hiến máu tình nguyện.
Biết được thông tin trong những ngày thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên rất khan hiếm máu. Hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu cứu người, anh Phạm Quang Vũ đã tình nguyện đi hiến máu. Và đây là lần thứ 12 anh hiến máu tình nguyện. Trò chuyện với anh được biết, năm thứ nhất đại học, anh tham gia hiến máu tình nguyện tại một trường đại học trên địa bàn với mục đích chỉ đi vì tò mò. Sau lần đó, anh lên mạng tìm hiểu về hiến máu và anh thấy hiến máu có lợi cho bản thân, đặc biệt là giúp được nhiều người. Vì vậy, anh đã đăng ký tham gia câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu tình nguyện, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. anh Vũ cho biết.
Em thì thuộc nhóm máu hiếm mà các bệnh viện thì hiện nay thì lượng nhóm máu hiếm thì cũng rất là ít, nên là những cái giọt máu hiếm mà em cho đi thì em nghĩ là cứu rất nhiều người bệnh đang ở trong những cái tình trạng rất là nguy hiểm.
Bà Hà Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, nhiều khi lượng máu dự trữ để cung cấp cứu chữa cho bệnh nhân rất khan hiếm, đặc biệt trong đợt thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19 lại càng khan hiếm. Những tấm gương nhiều lần hiến máu tình nguyện như bạn Vũ rất đáng được biểu dương nhân rộng.
Những tấm gương mà các bạn tình nguyện viên, nhất là ở lực lượng học sinh sinh viên, thì có những bạn hiến máu rất là nhiều lần, như là trường hợp bạn Vũ, và cũng rất mong là những cái tấm gương như bạn Vũ đã hiến máu nhiều lần như thế được lan rộng cho trong các lực lượng tình nguyện viên hiến máu của các trường.
Hiện Phạm Quang Vũ đang là chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu tình nguyện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Câu lạc bộ hiện có khoảng 50 tình nguyện viên. Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ, Vũ đã cùng với các tình nguyện viên thường xuyên tuyên truyền, vận động các bạn sinh viên về ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu cứu người. Hàng năm, câu lạc bộ tổ chức từ 3 đến 4 chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi chương trình thu hút từ 300 đến 400 sinh viên tham gia. Trung bình mỗi năm thu về từ 900 đến 1.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, Vũ và ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn tham gia trợ giúp các chương trình hiến máu của câu lạc bộ thanh niên chữ thập đỏ, các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của Đại học Thái Nguyên và chương trình hiến máu của các địa phương tổ chức. Anh Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên cho biết, hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động mà hội sinh viên của nhà trường rất quan trọng và thường xuyên vận động đoàn viên thanh niên trong trường tham gia. Đặc biệt, đoàn trường thường xuyên tạo điều kiện để câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu tình nguyện của trường hoạt động tốt. Và với vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ này, bạn Phạm Quang Vũ đã làm rất tốt.
Với vai trò là hội sinh viên thì chúng tôi nhận thấy cái công tác hiến máu tình nguyện là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa đối với xã hội. Chính vì vậy thì câu lạc bộ hiến máu cũng là một trong những câu lạc bộ mà chúng tôi ưu tiên cho cái sự phát triển. Và bạn Vũ là bạn chủ nhiệm câu lạc bộ, cũng có thể nói là bạn ấy là một trong những chủ nhiệm xuất sắc nhất và luôn luôn cố gắng cống hiến và đạt được rất nhiều những thành tích có thể nói là đáng tự hào, và luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong công tác hiến máu tình nguyện. Và cá nhân Vũ thì luôn sôi nổi, nhiệt tình, có trách nhiệm và làm được những việc mà tôi nghĩ là có thể còn vượt quá khả năng của một bạn sinh viên, và chúng tôi rất là tự hào về bạn đó.
Nhận xét về Phạm Quang Vũ, anh Phạm Văn Tuyên, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và là một thành viên trong câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu tình nguyện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên nói:
là một người hoạt động trong ban chủ nhiệm, sát cánh cùng anh Vũ gần 2 năm trời, thì em thấy anh Vũ là một người rất nhiệt tình, nhiệt huyết và quan tâm đến các tình nguyện viên trong câu lạc bộ. Khi mà có chương trình hiến máu, anh Vũ luôn là người đứng đầu, chỉ đạo và làm mọi công việc khó khăn mà bọn em không làm được.
Với sự nhiệt tình, tích cực trong công tác vận động hiến máu, anh Phạm Quang Vũ vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 và 2019. Câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu tình nguyện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên do Vũ làm chủ nhiệm cũng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành. Chưa dừng lại ở những thành tích đã đạt được, Vũ cho biết sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện và vận động nhiều sinh viên, học sinh hơn nữa cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này để góp phần lan tỏa yêu thương đến cộng đồng xã hội.
Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bản thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là thương thông ngàn đời của cha ông, nhắc nhau đừng quên thương người như thế thương thân. Tim ta còn hồng là còn biết đau vì bao người, chưa quên bạn ơi nhiều điều phù lấy ra gương.
còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bản thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là truyền thống ngàn đời của cha ông, nhắc nhau đừng quên thương người như thế thương thân. Tim ta còn hồng là còn biết đau vì bao người, tuổi xuân bàn nơi hiến máu chớ ngại ngần chi. Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bản thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là truyền thống ngàn đời của cha ông, nhắc nhau đừng quên thương người như thế thương thân. Tim ta còn hồng là còn biết đau vì bao người, chớ quên bạn ơi nhiều điều phù lấy ra gương. Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bạn thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là truyền thống ngàn đời của cha ông, nhắc nhau đừng quên thương người như thế thương thân. Tim ta còn hồng là còn biết đau vì bao người, tuổi xuân bàn nơi hiến máu chớ ngại ngần chi. Tuổi xuân bàn nơi hiến máu chớ ngại ngần chi.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hai thương hiệu, một niềm tin, chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viền bách lộc trường cửu, kim cương chín nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và thế giới kim cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là ra đốt được là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!